Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. All the President's Money là sách điều tra chính trị của nghị sĩ Cộng hòa James Comer, xoay quanh các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của một số thành viên gia đình Biden và cộng sự. Dựa trên cuộc điều tra kéo dài 15 tháng của Ủy ban Giám sát Hạ viện, Comer trình bày cáo buộc rằng các thực thể nước ngoài đã chuyển gần 30 triệu đô la cho người thân và đối tác của Biden, trong khi giá trị dịch vụ đổi lại không được làm rõ theo cách ông cho là thuyết phục. Trọng tâm của sách là khả năng bán ảnh hưởng, sự sử dụng công ty trách nhiệm hữu hạn, mạng lưới trung gian tài chính và câu hỏi liệu vai trò công quyền của Joe Biden có liên hệ với hoạt động làm ăn của gia đình hay không. Đây không phải báo cáo tư pháp trung lập mà là lập luận chính trị có chủ đích của người đứng đầu cuộc điều tra. Sách cũng ghi nhận một tranh cãi công khai rộng hơn, bởi phía dân chủ phản bác rằng Joe Biden không tham gia, không hưởng lợi và không có hành động chính thức nào hỗ trợ các doanh nghiệp của người thân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuộc điều tra của Hạ viện được chuyển thành một bản cáo trạng chính trị. Điểm đặc trưng của cuốn sách là vị thế kép của tác giả. James Comer không chỉ bình luận từ bên ngoài mà là chủ tịch Ủy ban Giám sát và trách nhiệm giải trình của Hạ viện trong giai đoạn điều tra gia đình Biden. Vì vậy, ông dựng sách từ hồ sơ ngân hàng, lời khai, yêu cầu cung cấp tài liệu và các tranh chấp giữa hai đảng trong quá trình giám sát. Cách tiếp cận này tạo cho tác phẩm cảm giác gần với biên niên sử của một cuộc điều tra quốc hội hơn là một khảo cứu học thuật độc lập. Comer cố gắng nối các khoản thanh toán, quan hệ cá nhân và các cơ cấu doanh nghiệp thành một mô hình chung mà ông gọi là bán ảnh hưởng. Lập luận trung tâm không chỉ là có tiền được chuyển, mà là tiền đó đáng bị xem xét vì người nhận có quan hệ gia đình với một quan chức cấp cao. Tuy nhiên, người nghe cần phân biệt giữa bằng chứng về giao dịch tài chính, suy luận về mục đích của giao dịch và kết luận về trách nhiệm pháp lý. Chính các khoảng cách giữa ba tầng này là nơi tranh cãi lớn nhất phát sinh. Phe Dân Chủ trong Ủy ban bác bỏ kết luận của Comer, nói rằng bằng chứng không cho thấy Joe Biden tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình, thu lợi từ chúng hoặc dùng quyền lực công để hỗ trợ chúng. Sách vì thế hữu ích nhất khi được nghe như tài liệu về một cuộc xung đột giám sát thực tế, đồng thời được đối chiếu với các phản biện công khai. Thứ hai, mạng lưới công ty và trung gian là cơ chế mà Comer dùng để đặt câu hỏi về dòng tiền. Comer tập trung vào cách tiền được cho là di chuyển qua công ty trách nhiệm hữu hạn, đối tác kinh doanh và nhiều thành viên trong gia đình Biden. Mục đích phân tích của ông là cho thấy một khoản thanh toán không cần đi thẳng tới một chính trị gia để vẫn có thể tạo ra lợi ích quanh người đó. Theo lập luận này, sự phân tán người nhận và pháp nhân khiến công chúng khó nhìn ra nguồn tiền, người hưởng lợi cuối cùng cũng như dịch vụ thực tế đã được cung cấp. Sách gắn mô hình ấy với các giao dịch có yếu tố nước ngoài, bao gồm những bên liên hệ với Trung Quốc, Nga, Romania, Kazakhstan và Ukraine trong các cáo buộc được nêu trong cuộc điều tra. Giá trị của phần này nằm ở việc nó buộc người nghe chú ý đến câu hỏi thường bị bỏ qua trong các vụ việc về ảnh hưởng. Đó là cấu trúc giao dịch có thể quan trọng không kém con số giao dịch. Dẫu vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn, tư vấn và quan hệ kinh doanh gia đình tự thân không chứng minh hành vi phạm pháp. Một đánh giá nghiêm túc cần xác định nguồn tiền, điều khoản hợp đồng, công việc đã thực hiện, nghĩa vụ thuế và đặc biệt là mối liên hệ cụ thể với một quyết định công. Comer xem sự mơ hồ của các dịch vụ khai báo là dấu hiệu đáng nghi. Những người phản đối ông cho rằng sự nghi ngờ đó chưa đủ để chứng minh Joe Biden có liên quan. Sự căng thẳng giữa minh bạch tài chính và tiêu chuẩn chứng minh chính là trục phân tích quan trọng của sách. Thứ ba, Hunter Biden và câu hỏi về giá trị dịch vụ trong các hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Một phần lớn lập luận của Comer xoay quanh Hunter Biden, người mà ông mô tả là nhận được các vị trí và thỏa thuận có giá trị cao dù không có kinh nghiệm tương xứng trong một số lĩnh vực liên quan. Từ đó, sách đặt ra câu hỏi có tính nguyên tắc khi một thân nhân của quan chức cấp cao nhận tiền từ khách hàng hoặc đối tác nước ngoài. Điều gì phân biệt một hợp đồng tư vấn hợp pháp với việc trả tiền để tiếp cận quyền lực? Comer cho rằng các lời giải thích về kết nối, tư vấn hoặc hỗ trợ kinh doanh thường quá chung chung để biện minh cho quy mô thanh toán mà cuộc điều tra nêu ra. Joe Biden, theo mô tả của sách, đã gặp một số người nước ngoài có liên hệ với các giao dịch này, còn ông vẫn phủ nhận sự dính líu vào hoạt động làm ăn của người thân. Về mặt phân tích, một cuộc gặp không tự động chứng minh có trao đổi quyền lực, lấy tiền. Nhưng các cuộc gặp ấy có thể làm tăng yêu cầu về minh bạch, bởi chúng làm mờ ranh giới giữa quan hệ gia đình, mạng lưới xã hội và chức trách công. Cuốn sách cũng tồn tại trong bối cảnh Hunter Biden đã nhận tội liên bang về các cáo buộc thuế vào năm 2024, một diễn biến mà một số nhà phê bình nhận xét là không được xử lý đầy đủ trong sách. Điều đó nhắc người nghe rằng trách nhiệm thuế cá nhân và cáo buộc bán ảnh hưởng là các vấn đề khác nhau cần được đánh giá bằng những chuẩn bằng chứng riêng. Thứ tư, vai trò bị cáo buộc của Joe Biden là điểm phân định giữa nghi vấn chính trị và kết luận xác thực. Tựa sách hướng sự chú ý về Tổng thống, nhưng phần khó nhất của lập luận lại là chứng minh mối nối giữa các giao dịch của người thân và hành vi của Joe Biden. Comey lập luận rằng việc Joe Biden biết gặp gỡ hoặc xuất hiện trong các bối cảnh liên quan tới đối tác kinh doanh của gia đình cho thấy câu chuyện không thể bị coi là hoàn toàn tách biệt. Ông cũng nêu các mối liên hệ trong quản lý tài chính, như việc dùng chung một người làm sổ sách giữa Joe và Hunter Biden, cùng sự tham gia của các hãng luật phục vụ nhiều thành viên gia đình. Các chi tiết này được dùng để phản bác hình ảnh những hoạt động hoàn toàn độc lập. Song về logic điều tra, sự gần gũi về gia đình, kế toán hay pháp lý không tự nó xác lập rằng một quan chức đã chỉ đạo hưởng lợi hoặc đổi hành động chính thức lấy tiền. Phía dân chủ nhấn mạnh đúng điểm này, khẳng định không có chứng cứ Joe Biden tham gia doanh nghiệp của người nhà hoặc có hành động chính thức nhằm đem lại lợi ích cho họ. Do đó, giá trị lớn nhất của chủ đề này là giúp người nghe hiểu khác biệt giữa tiêu chuẩn đạo đức công vụ và tiêu chuẩn pháp lý hình sự. Một quan hệ có thể tạo ra xung đột lợi ích rõ rệt trong mắt công chúng mà vẫn chưa đáp ứng ngưỡng để kết luận phạm tội. Comey muốn thu hẹp khoảng cách đó bằng một định nghĩa pháp lý rõ hơn về bán ảnh hưởng. Cuối cùng, tranh luận về truyền thông và tư pháp cho thấy sách mang lập trường đảng phái rõ rệt All the President's Money không chỉ công kích các giao dịch của gia đình Biden. Comey còn lập luận rằng truyền thông, cơ quan tình báo và hệ thống tư pháp đã xem nhẹ, che chắn hoặc xử lý không công bằng những cáo buộc mà ông theo đuổi. Điều này mở rộng phạm vi sách từ điều tra tài chính sang một phê phán rộng hơn về năng lực tự giám sát của thể chế Mỹ. Với người đồng tình, đó là lời giải thích cho việc một vụ việc bị cho là nghiêm trọng lại không dẫn tới trách nhiệm tương xứng. Với người hoài nghi, đây có thể là cách chuyển trọng tâm từ những lỗ hổng chứng minh sang câu chuyện về sự bao che. Các phản hồi phê bình đối với sách cho thấy cần giữ khoảng cách với giọng điệu này. Một bài đánh giá trên The Guardian chỉ ra việc sách bỏ qua một số diễn biến quan trọng liên quan đến Hunter Biden, đồng thời nêu tranh cãi về các phát biểu được gán cho nhà báo Bob Woodward mà Woodward đã phủ nhận. Những điểm đó không tự động bác bỏ toàn bộ dữ liệu mà Comer tập hợp, nhưng chúng ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của cách ông tuyển chọn và diễn giải thông tin. Vì thế, cuốn sách nên được tiếp nhận như một tác phẩm điều tra mang tính vận động chính sách. Nó có thể khơi ra các câu hỏi cần thiết về giám sát quyền lực, nhưng không thay thế cho việc đọc tài liệu gốc, phản biện của phe đối lập hay kết luận từ cơ quan có thẩm quyền. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người quan tâm đến chính trị Mỹ đương đại, đạo đức công vụ, ảnh hưởng của tiền trong chính sách và vai trò giám sát của Quốc hội. Người nghe sẽ thu được một khung câu hỏi hữu ích để đọc các bê bối tài chính chính trị gồm tiền đến từ đâu, dịch vụ nào được cung cấp, ai kiểm soát pháp nhân trung gian, thân nhân của quan chức có được tiếp cận bất thường hay không và có bằng chứng nào về hành động công vụ đổi lấy lợi ích riêng hay không. Đây cũng là tài liệu có giá trị cho người muốn hiểu cách một cuộc điều tra của Hạ viện được biến thành lập luận trước công chúng và đề xuất thay đổi luật. Trong trường hợp này là định nghĩa và cấm bán ảnh hưởng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, lợi ích cao nhất chỉ đạt được khi người nghe giữ thái độ kiểm chứng. Comey là một chính trị gia Cộng Hòa, đồng thời là người lãnh đạo cuộc điều tra mà sách bảo vệ, nên lựa chọn chứng cứ và giọng điệu của ông mang lập trường không thể tách rời. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách tố cáo tham nhũng nói chung là nó gắn chặt với hồ sơ, thủ tục và tranh chấp của một cuộc điều tra quốc hội cụ thể. Nó không đơn thuần kể chuyện về gia đình Biden mà cố xây dựng một lý thuyết về cách quan hệ gia đình, doanh nghiệp vỏ bọc và khách hàng nước ngoài có thể gặp nhau quanh quyền lực. Chính sự cụ thể đó khiến sách đáng đọc, nhưng cũng khiến việc đối chiếu với phản biện chính thức và nguồn độc lập trở thành điều cần thiết. Nếu bạn muốn ủng hộ James Comer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!